Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 3 tháng 8, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 8. Cầu cho các giáo hội địa phương, nhất là tại Phi Châu, trung thành với việc loan báo tin mừng, thăng tiến việc xây dựng hòa bình và công lý. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Thái Hiệp và Mai Anh trình bày tin tức.
Minia, Đức cha Boutros Fahim Awahana, giám mục giáo phận Công giáo Minia cảnh báo các chính quyền Tây Phương đề phòng thái độ gian dối của lực lượng Hồi giáo cuồng tín xuyên tạc tình hình tại Ai Cập. Đức cha nói với hãng thông tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, các chính quyền Tây Phương đánh giá quá cao việc đâm rễ sâu của Hồi giáo chính trị tại Ai Cập, và bây giờ họ có thái độ hàm hồ trước các cảnh quan phát xuất từ cuộc cách mạng ngày 30 tháng 6. Trong khi các lực lượng Hồi giáo xuyên tạc rằng, các Kitô hữu nắm giữ vai trò quan trọng trong cuộc nổi dậy này chống lại họ. Trong các ngày vừa qua, các địa chỉ trên mạng ủng hộ nhóm các anh em Hồi giáo dán nhãn hiệu Cộng hòa quân đội Tawatros cho Đức Thượng Phụ và Giáo hội Chính thống Ai Cập, và vu khống các Kitô hữu là những người đã linh hứng cho cuộc nổi dậy của nhân dân Ai Cập, lật đổ chính quyền của Tổng thống Morsi. Sự thật là đã có trên 30 triệu người dân Ai Cập xuống đường biểu tình, đòi Tổng thống Morsi phải từ chức vì bất lực của chính quyền trong việc giải quyết các vấn đề của quốc gia, trong khi các Kitô hữu chỉ được 10 triệu. Dĩ nhiên là cũng có các Kitô hữu trong số những người biểu tình. Cuộc cách mạng của nhân dân Ai Cập đã bùng nổ ngày Chủ nhật. Trong lúc đó, những người trẻ Kitô gặp nhau tại các nhà thờ để tham dự thánh lễ cầu nguyện cho quê hương đất nước. Theo Đức cha Boutros Hana, với việc lèo lái sự thật và chiến dịch vu khống này, các lực lượng Hồi giáo quá khích, một đàn biện minh cho sự thất bại chính trị của họ, đàn khác sẽ dùng nó để biện minh cho các khủng bố phá hoại của họ trong chương trình tấn công các Kitô hữu và các nơi thờ phượng Kitô giáo. Sau các vụ biểu tình phản đối của họ tại các quảng trường toàn nước và trong các thành phố pháo đài của đảng các anh em Hồi giáo, Đức cha Hanan cũng phê bình thế giới Tây Phương là đã chỉ chú ý tới các lực lượng Hồi giáo và không thấy rằng họ đã thắng cử chỉ vì nhân dân Ai Cập không muốn bỏ phiếu cho các tướng lãnh thuộc chính quyền cũ của Tổng thống Hosni Mubarak, nghĩa là họ đã chọn sự giữ nhỏ hơn. Đức cha Hanan cũng cho biết bà đại sứ Hoa Kỳ tại Ai Cập hàng ngày gửi tường trình về Hoa Kỳ và khẳng định một cách sai lầm rằng, tại Ai Cập, đảng các anh em Hồi giáo là lực lượng duy nhất được nhân dân ủng hộ.
Vatican, nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo năm nay, chính Đức Thánh cha Francisco sẽ gửi sứ điệp với chữ ký của Ngài tới các tín hữu Hồi trên toàn thế giới. Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Pháp Đài Vatican ngày hôm qua mùng 2 tháng 8. Đề tài sứ điệp năm nay là thăng tiến sự tôn trọng lẫn nhau qua việc giáo dục. Trong sứ điệp, Đức Thánh cha Francisco nhấn mạnh tầm quan trọng tránh việc chỉ trích vô căn cứ hay vu khống. Ngài cũng nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì một sự tôn trọng đặc biệt đối với các vị lãnh đạo tôn giáo và các nơi thờ tự. Đức Hồng Y Toang than phiền rằng, cuộc đối thoại Hồi giáo Kitô hơi gây thất vọng, vì cho dù phía giáo hội công giáo đã làm hết mọi cố gắng, nhưng đã chỉ có được những kết quả bé nhỏ và chúng đã không bao giờ vào trong mức độ của luật lệ cũng như trên bình diện điều lệ hành chánh. Đức Hồng Y cho biết sứ điệp cũng đề cập đến các căng thẳng gia tăng trong nhiều nước có đa số dân theo Hồi giáo như Ai Cập, Tunisia và Syria, trong đó các Kitô hữu phải sống trong cảnh rất lo sợ. Rất thường khi thế giới Âu Châu lẫn lộn chủ thuyết Hồi giáo với đạo Hồi, nhưng phải công nhận rằng phong trào Hồi giáo cực đoan là kẻ thù chung. cần phải cố gắng hơn nữa trên bình diện hiểu biết nền văn hóa, nhưng điều này chỉ có thể nếu các giới lãnh đạo tôn giáo ý thức được tình hình nghiêm trọng và cùng nhau muốn cải tiến nó qua việc giáo dục trong các trường học và đại học, qua sự tin tưởng và tình bạn. Tuy có sự thay đổi giáo hoàng, nhưng Đức Phanxicô tiếp tục đường hướng của Đức Biển Đức 16 là vị giáo hoàng đã nói tới Hồi giáo nhiều nhất từ 100 năm qua. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng biết các khó khăn, nhưng càng khó khăn lại càng phải đối thoại. Toàn thế giới được thu hút bởi sự đơn sơ của Đức Thánh Cha, và Ngài đã rất cởi mở khi tiếp các phái đoàn Hồi giáo. Đức Thánh Cha không quên các khổ đau Kitô hữu phải chịu trong vài nước có đa số dân theo Hồi giáo, nhưng Ngài cũng không quên các kỳ thị mà tín hữu Hồi phải chịu. Ngài là vị giáo hoàng rất hiền dịu, rất đơn sơ, nhưng cũng cương quyết và hiểu biết các khó khăn, chứ không phải là một người khờ khạo. Theo Đức Hồng Y Tô Hằng, ngoài việc củng cố nền giáo dục hiểu biết, đối thoại và tôn trọng, cần giúp các giới truyền thông biết lấy tin và thông tin tức đúng đắn, hầu thăng tiến sự hiểu biết. Bởi vì đa số các vấn đề phát xuất từ sự dốt nát, không hiểu biết. Cần phải dấn thân nhiều hơn để sự thiện chiến thắng sự ác. Nhưng tình hình Hồi giáo chính trị và phong trào Hồi giáo quá khích bành trướng hiện nay tại các quốc gia Hồi cũng như tại các nước láng giềng như Liban và Jordania gây âu lo.
Bamako, tổ chức Caritas Mali đã ca ngợi tinh thần yêu nước và tinh thần dân chủ trưởng thành của nhân dân Mali trong cuộc bỏ phiếu những ngày vừa qua. Trong thông cáo công bố ngày 28 tháng 7 vừa qua, tổ chức Caritas Mali khẳng định rằng, mặc dù thời gian chuẩn bị đã rất ngắn ngủi và trong một bối cảnh chính trị xã hội khó khăn, nhưng người dân Mali đã tỏ ra gắn bó với các cơ cấu quốc gia và tinh thần chung sống hòa bình giữa mọi người. Cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống ngày 28 tháng 7 đã diễn ra trong bầu khí hòa bình và cầu mong rằng đà tiến ý thức yêu nước này được duy trì trong các biến cố tương lai của quốc gia. Tổ chức Caritas Mali cũng cảm ơn 153 bạn trẻ thiện nguyện làm quan sát viên cuộc bầu cử do Caritas Mali tổ chức. Các bạn đã viết một trang mới cho lịch sử của Giáo hội Công giáo Mali trong dấn thân thăng tiến hòa bình, công lý và việc cai trị tốt. Trước khi có cuộc bầu cử, Caritas Mali đã phát động các chương trình giáo dục công dân và giáo dục bầu cử để gây ý thức cho dân chúng biết tầm quan trọng của quyền và bổn phận bầu cử, cũng như ý thức tôn trọng các cơ cấu và cung cách bỏ phiếu trong an bình.
Rio de Janeiro. Sau khi tham dự ngày tìm hiểu ơn gọi tại Rio de Janeiro do phong trào Tân Dự Tòng tổ chức tại Rio de Janeiro ngày 31 tháng 7 vừa qua, đã có 5.000 bạn trẻ đáp lại ơn gọi linh mục tu sĩ. Tham dự ngày ơn gọi do Đức Hồng Y Orani Tempesta, Tổng Giám mục Rio de Janeiro chủ sự, cũng có 5 Hồng Y và 75 Tổng Giám mục và nhiều giáo lý viên lưu động. 50.000 bạn trẻ đã tham dự ngày ơn gọi này tại Trung tâm Đại hội Rio sau khi bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trong số các Hồng Y có Đức Hồng Y Christophe Schönborn, Tổng Giám mục viên, Đức Hồng Y Stanislav Zivic, Tổng Giám mục Cracovia, Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston, Đức Hồng Y George Pell, Tổng giám mục Sydney và Đức Hồng Y Odilo Scherer, Tổng giám mục Sao Paulo. Anh Kiko Aguayo, người sáng lập phong trào Tân Dự Tòng, đã trình bày giáo lý thời giáo hội khai sinh và cử hành nghi thức gửi các linh mục sang truyền giáo bên Á Châu. Đã có 3.000 thanh niên đáp lại lời mời gọi gia nhập Đại chủng viện để dọn mình làm linh mục, và 2.000 thiếu nữ đáp lại lời mời gọi sống đời thánh hiến. Các bạn trẻ này sẽ bắt đầu chương trình đào tạo trong các quốc gia của họ.
Port Moresby, Đức Cha Francesco Sarego, giám mục giáo phận Goroka bên Papua Tanguinea, kêu gọi khoảng 2.000 tu sĩ nam nữ có mặt tại đây, hãy là tiếng nói tiên tri, sẵn sàng tố giác các bất công xã hội. Đức Cha Sarego thuộc dòng thừa Sai Ngôi Lời mời gọi các tu sĩ gia tăng sự hiện diện trong những vấn đề liên quan chặt chẽ đến đời sống xã hội và quốc gia, chẳng hạn như đến án tử hình và công cuộc tiếp đón người dân tị nạn. Một linh mục dòng Ngôi Lời khác, cha Victor Roche, cũng hoàn toàn đồng ý với Đức Cha Sarego và kêu gọi các tu sĩ trở thành tiếng nói tiên tri, nhất là về vấn đề giết người vì tội phù thủy, một tệ nạn lớn trong xã hội Papua. Nữ tu Maria Turner, từ nhiều năm nay hoạt động tại Papua Tân Guinea, nhận định rằng các tu sĩ thường phát biểu ý kiến bằng chính hoạt động của mình, nhất là qua chứng tá và cách thức sống. Các tu sĩ làm việc phục vụ trong xã hội Papua Tân Guinea cho nạn nhân bạo lực, phục vụ người tàn tật, người bệnh liệt kháng và những người nghèo khổ vô gia cư hay nghiện ngập đủ loại.
Bangasu, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ vừa quyết định mở chiến dịch cứu trợ khẩn cấp cho 4 giáo phận thuộc Cộng hòa Trung Phi bên Phi Châu, bị phiến quân Hồi giáo quá khích Seleka tấn công và cướp bóc trong thời gian gần đây. Trong một tuyên ngôn, Đức cha Juan José Aguirre, thừa sai người Tây Ban Nha, giám mục Bangasu cho biết, các nhóm Hồi giáo quá khích thuộc Liên minh Seleka từ nước Chad và Sudan tràn qua Cộng hòa Trung Phi cướp bóc. Họ dùng thứ vũ khí duy nhất là bạo lực. Họ xông vào nhà cưỡng hiếp phụ nữ, chém giết và cướp bóc tất cả những gì có thể mang đi được như chăn mền, tủ lạnh, máy truyền hình và phá nát những gì còn lại. Khoảng 200 người đã bị giết. Dân chúng hoảng sợ tìm cách trốn chạy đi nơi khác. Phiến quân cũng đã cướp đi hơn 50% tài sản của giáo hội địa phương, nhất là các phương tiện di chuyển của các thừa sai như xe hơi hay xe gắn máy để biến chúng thành vũ khí tấn công. Ngân khoản trợ giúp từ chiến dịch cứu trợ của tổ chức các giáo hội đau khổ sẽ được dùng vào việc tái thiết các cơ sở bị tàn phá như trường học và trạm y tế nhi đồng, mua thuốc men, lương thực và các phương tiện chuyên chở cho giáo hội địa phương.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Hồng Ân suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu." Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy, kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó."
Trong bài tin mừng hôm nay, để giúp đám đông dân chúng hiểu được thái độ cần có đối với tiền của, Đức Giê-xu kể một dụ ngôn về ông phú hộ giàu có. Ông là một người có nhiều ruộng đất, và ruộng đất của ông sinh nhiều hoa trái. Ông tự nhủ với lòng mình rằng: mình sẽ làm thế này, phá vỡ những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy, ta sẽ tự nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo với ông ta: đồ ngốc, nổi đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Người phú hộ này bị Chúa gọi là kẻ ngốc, nhưng chúng ta tự hỏi, tại sao Đức Giê-xu lại gọi ông nhà giàu này là đồ ngốc? Trước hết, ông là kẻ ngốc vì ông không biết và không ý thức về nguồn gốc tài sản của mình. Ông chỉ quan tâm đến tài sản ông sở hữu, chứ chẳng quan tâm gì đến nguồn gốc của chúng. Không có bằng chứng nào cho thấy rằng Người đàn ông trong câu chuyện trên là người thông minh xuất chúng, là người thành công trong công việc hay là người siêng năng? Đức Giê-xu nói cho chúng ta biết rằng ông có nhiều ruộng đất và ruộng đất của ông sinh nhiều hoa lợi. Như vậy, của cải của ông đến từ đất tốt, từ mùa màng, và dĩ nhiên, chủ của tất cả tài sản ông có chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa chính là nguồn gốc của mọi sự thiện hảo và tốt lành. Thứ đến, người đàn ông này cũng không hiểu được mục đích của tài sản. Ông không biết dùng tài sản vào việc gì. Ông có phân vân, tự hỏi, và ông quyết định tích trữ tất cả tài sản của mình vào kho lẫm. Với tài sản có được, người phú hộ này chỉ biết dùng cho bản thân mình, cho những nhu cầu cá nhân. Có lẽ, ông chưa bao giờ nghĩ đến người khác, những kẻ đói khát và túng thiếu bên cạnh mình. Thay vì sử dụng tài sản Chúa ban để làm phúc bố thí, người phú hộ này chỉ biết sử dụng cho bản thân mình. Dường như của cải đã che lấp đi đôi mắt và trái tim ông. Ông không có khả năng để nhìn lên trên để thấy Thiên Chúa là đấng đã ban cho ông mọi sự. Ông cũng không có khả năng để nhìn xuống, để nhìn thấy những người đói khát đầy dẫy bên cạnh mình. Ông chỉ biết nhìn vào mình, vào những nhu cầu và ham muốn của bản thân. Cuối cùng, người phú hộ nghĩ rằng tài sản chính là nguồn gốc đảm bảo lớn nhất của cuộc đời ông. Với số tài sản có được, ông cảm thấy mình an toàn, và do đó, ông không phải làm việc, không cần phải lo nghĩ gì nữa. Người phú hộ tự nhủ lòng mình rằng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Tuy nhiên, Đức Giê-xu nói cho chúng ta biết rằng, chúng ta không thể làm chủ cuộc đời mình. Sự sống của chúng ta có là quà tặng của Thiên Chúa. Do đó, chỉ có Thiên Chúa mới là đấng làm chủ cuộc sống của chúng ta, và chỉ nơi Ngài, chúng ta mới có thể an toàn và sống một đời sống hạnh phúc. Qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi để tự vấn chính mình. Nếu đối diện với Đức Giê-xu, Ngài có gọi chúng ta là kẻ ngốc không? Chúng ta có ý thức về những gì chúng ta đã lãnh nhận được như là một quà tặng của Thiên Chúa chưa? Chúng ta có biết sử dụng tiền của để làm giàu trước mặt Thiên Chúa không? Chúng ta có đặt tin tưởng và hy vọng của chúng ta vào của cải chống qua không?
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tuần qua, Tổ chức Nhi đồng Quốc tế Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UNICEF đã tung ra chiến dịch có tên gọi là End Violence Against Children, có nghĩa là chấm dứt nạn bạo lực trẻ em. Chiến dịch hướng đến tất cả mọi người trên toàn thế giới, kêu gọi nhìn nhận tệ nạn bạo lực trẻ em, nỗ lực tham gia các chương trình hành động quốc tế cũng như địa phương để ngăn chặn tệ nạn này, hay hãy đưa ra những biện pháp phòng ngừa. Một trong những mục tiêu của chiến dịch là tập trung và định hướng sự bất mãn đang gia tăng mạnh từ sau các vụ tấn công trẻ em, chẳng hạn như vụ bắn cô bé Malala Yousafzai bên Pakistan lúc cô bé mới 14 tuổi, hoặc là vụ bắn giết bừa bãi ở Newtown, bang Connecticut bên Hoa Kỳ hồi tháng 12 năm ngoái, năm 2012, làm cho 26 người chết, trong đó có nhiều trẻ em. Hoặc là các vụ hãm hiếp các bé gái tại Ấn Độ và Nam Phi những tháng đầu năm nay. Trong một đoạn phim ngắn, tài tử lừng danh Liam Neeson, đại sứ UNICEF nói, chỉ vì không được thấy, không có nghĩa là bạo lực chống trẻ em không có. Chúng ta phải làm hiện rõ những gì không thấy được. Hãy giúp chúng tôi làm cho nạn bạo lực trẻ em biến mất khỏi trái đất này. Theo Tổ chức Nhi đồng Quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là OMS, hiện nay có khoảng 223 triệu trẻ em trên toàn thế giới đang là nạn nhân bạo lực, khoảng 150 triệu trẻ nữ và 73 triệu trẻ nam dưới 18 tuổi đang bị lạm dụng tính dục hay bóc lột sức lao động. Ngoài ra còn có khoảng 1,2 triệu trẻ em là nạn nhân của dịch vụ buôn bán và lạm dụng. Tổ chức UNICEF nhắc nhở rằng bạo lực không những để lại các vết thương thể lý hằn sâu trên thân xác các em, nhưng còn ghi đậm những vết sẹo tâm lý, đe dọa khả năng học hỏi và hội nhập xã hội của các em, đồng thời đe dọa cả sự trưởng thành thể xác về sau này nữa. Một trang mạng và nhiều chiến dịch quảng cáo trên các mạng xã hội sẽ giải thích cách thức để các bậc cha mẹ, các trẻ em và các cộng đoàn có thể can thiệp vào các trường hợp bạo lực trẻ em hay để cộng tác với UNICEF trong lĩnh vực này. Bảo vệ trẻ em là trọng tâm sứ mệnh của UNICEF. Hiến chương Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em và thiếu nhi cũng khẳng định rằng mỗi trẻ em đều phải được bảo vệ chống lại mọi hình thức bạo lực dù ở tại nơi nào đi nữa. Cũng liên quan đến nạn bạo lực trẻ em, ngày 31 tháng 7 vừa qua, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đã lên tiếng báo động trước hiện tượng lạm dục trẻ em tăng vọt tại đây. Theo báo cáo của hãng thông tấn Kyodo, bạo lực lạm dụng trẻ em là hiện tượng thường xảy ra tại Nhật Bản. Hàng năm có chừng 60.000 vụ, nhưng năm ngoái, con số này tăng vọt lên trên 66.000, tuy chỉ có 27 vụ là có đưa ra trước pháp luật. Có 58 trẻ thơ bị thiệt mạng, trong số này có 25 em là hài nhi chưa được một tuổi đời. Thường thì các em này là con của những trẻ vị thành niên hay là những đứa con ngoài mong muốn. Các vụ bạo hành trẻ em đã bắt đầu được ghi nhận tại Nhật Bản từ dạo năm 1990, và gần đây, người dân Nhật Bản đã bắt đầu có ý thức hơn về lĩnh vực này. Nhiều vụ bạo hành trẻ thơ đã được tố giác và có sự cộng tác gia tăng giữa lực lượng cảnh sát và các trung tâm tương trợ trẻ em.
Cuối tháng 7 vừa qua, một tài liệu nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature, Thiên nhiên xuất bản tại Paris bên Pháp đã khẳng định rằng nếu lớp băng đá bao trùm mặt đại dương tại Bắc Cực bị tan rã, có thể làm cho lớp khí methane ở bên dưới rò rỉ mạnh, khiến cho nền kinh tế thế giới bị thiệt hại hàng ngàn tỷ Mỹ Kim. Hiện nay, có hàng tỷ tấn khí methane đang tồn đọng dưới đáy đại dương Bắc Cực, dưới lớp băng đá dày cộm đang bị đe dọa tan chảy dưới sức nóng ngày hè. Khí methane là loại khí chính gây ra hiện tượng lồng kính hâm nóng nhiệt độ trái đất. Trong bài báo nói trên, ba nhà khoa học chuyên về môi sinh đã nghiên cứu hậu quả của một sự rò rỉ khoảng 50 tỷ tấn khí methane trên nền kinh tế thế giới, tức là khoảng 10% tổng lượng khí methane tích tụ dưới đáy đại dương Bắc Cực. Ngay từ năm 2008, các khoa học gia người Nga đã cứu xếp việc này và đã xác định rằng việc rò rỉ số lượng khí methane nói trên là điều có thể xảy ra. Giáo sư Chris Hope thuộc Đại học Cambridge bên Anh Quốc khẳng định trong thông cáo giới thiệu kết quả cuộc nghiên cứu nói trên như sau. Nếu lượng khí methane này bị rò rỉ, thì thời gian ngăn cách chúng ta với lúc nhiệt độ trái đất gia tăng trên 2 độ C sẽ rút ngắn từ 15 đến 35 năm. Đây sẽ là một quả bom nổ chậm. Giáo sư Gay Whiteman, chuyên viên khí hậu của Đại học Erasmus tỉnh Rotterdam bên Hà Lan, thì nói rằng thiệt hại về thay đổi thời tiết với những trận lụt, hạn hán, bão tố và sản xuất kinh tế giảm thiểu sẽ lên đến con số kinh khủng 60.000 tỷ Mỹ Kim. Để có thể tưởng tượng được ngân khoản khổng lồ này, người ta chỉ cần nghĩ rằng toàn bộ trị giá của nền kinh tế thế giới năm 2012 là 70.000 tỷ Mỹ Kim. 80% tổng số các hậu quả này sẽ xảy ra tại các nước nghèo ở Phi Châu, Á Châu và Nam Mỹ. Nếu số lượng 50 tỷ tấn methane thoát khỏi đáy đại dương trong vòng 20 năm, từ 2015 đến 2035, thiệt hại ước lượng sẽ là 64.500 tỷ Mỹ Kim. Nếu sự rò rỉ kéo dài 30 năm, từ 2015 đến 2045, thiệt hại sẽ lên đến 66.200 tỷ. Các chuyên viên nghiên cứu nói trên khẳng định rằng khí methane đã thoát ra từ đáy biển Bắc Cực trong vài năm gần đây, nhưng hiện tượng này chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng và cẩn thận.
Cách đây vài ngày, cơ quan môi sinh Âu Châu gọi tắt là AEE đã công bố báo cáo bày tỏ âu lo trước sự kiện khoảng một nửa số bơm bướm dại ở Âu Châu đã biến mất từ 20 năm gần đây. Số lượng bơm bướm dại hay còn gọi là bươm bướm vườn cỏ biến mất này là một trong những dấu hiệu được các chuyên viên môi sinh quan sát và lo âu, vì hiện tượng này nói lên một tình trạng chung đối với đa số các loài vật khác, đe dọa sự đa dạng của môi sinh và sức khỏe toàn diện của trái đất. Ông Hans Brinitz, giám đốc điều hành tổ chức AEE, khẳng định, hiện tượng số lượng bươm bướm dại giảm thiểu một nửa đang gióng lên tiếng chuông báo động. Nếu chúng ta không gìn giữ được môi sinh như hiện nay, chúng ta sẽ mất đi nhiều loại sinh vật mãi mãi. Chúng ta phải công nhận ích lợi của các loài bướm hay các sinh vật tương tự khác. Chúng là những con vật thực hiện công trình thụ phấn hoa rất quan trọng và có thể gọi là cốt yếu trong các hệ thống môi sinh và nhất là trong ngành nông. Ngành nông nghiệp thâm canh cùng với hiện tượng bỏ hoang đất đai canh tác tại những vùng cao nguyên, nhất là ở Mạn Tây và Nam Âu Châu, dần dần đã biến các đồng cỏ thành khu rừng hoang đầy cây dại, khiến cho loài bướm không còn nơi sinh sống và đi vào cảnh diệt vong.
Trong những tuần qua, mạng Internet thảo luận sôi nổi về một video của một bé gái người Yemen 11 tuổi đưa vào kênh YouTube phản đối việc bé bị gia đình cưỡng ép phải thành hôn. Bé gái tên là Nada Al-Haddan đã bỏ nhà trốn đến sống với người chú. Trong đoạn video dài 2 phút rưỡi, bé Nada giải thích là không muốn chịu chung số phận của bao nhiêu bé gái người Yemen nạn nhân tảo hôn theo ý gia đình. Bé cho biết mộng ước của bé là được học tiếng Anh và học vi tính, nhưng cha mẹ bé muốn gả bé đi lấy chồng đổi lấy một số tiền. Cô bé nhìn thẳng vào ống kính truyền hình và hỏi, bạn có thấy sung sướng phải lấy chồng không? Đối với tôi thì thà chết còn hơn. Tôi không muốn trở thành một trong các cô dâu tí hon tại đây. Tôi muốn sống cuộc sống hồn nhiên của tuổi thơ. Tôi muốn đi học. Trẻ em chúng tôi có làm gì nên tội mà bắt chúng tôi phải lập gia đình quá sớm như thế? Sau đoạn video trên kênh YouTube, đài truyền hình CNN đã liên lạc với Nada, hiện đang trú ngụ tại nhà của người chú ở Sanaa. Cô bé cho biết là đã trốn khỏi nhà bố mẹ ở Hodeida vì không muốn bị mua bán và rồi nhờ một người bạn làm khúc video tải lên YouTube để cho toàn thể thế giới có thể biết những hoàn cảnh của các cô dâu tí hon người Yemen. Nada khẳng định rằng cô bé sẵn sàng tự tử chứ không chịu kết hôn. Sau buổi nói chuyện với đài CNN, Bộ Nội vụ ở Sanaa đã đưa Nada ra khỏi nhà người chú đến một trung tâm trú ẩn dành cho phụ nữ. Bà Ramsia Al-Eriani, chuyên hoạt động bảo vệ nhân quyền và chủ tịch nghiệp đoàn phụ nữ Yemen, đã được chỉ định làm người bảo trợ cô bé Nada theo luật pháp. Bà đã đến gặp gia đình cô và dàn xếp để Nada được gửi đến trú ngụ ở nhà một người thân tại thủ đô, hầu tiếp tục việc học. Đoạn video của Nada đã một lần nữa thu hút sự chú ý của thế giới trước nạn tảo hôn tại Yemen. Lần trước là vào năm 2008, khi cô bé Nujut Ali, mới 10 tuổi, đã đến tòa án Sanaa xin ly dị. Vụ này đã làm chấn động dư luận thế giới, vén bức màn che đậy thực tại Yemen, nơi mà hơn một nửa các thiếu nữ đã phải lập gia đình trước khi đủ 18 tuổi. Năm 2009, Quốc hội Yemen đã bỏ phiếu chấp thuận luật cấm kết ước hôn phối cho người dưới 17 tuổi, nhưng đã bị các nhân vật bảo thủ và hàng giáo sĩ phản đối cho là vi phạm luật Hồi giáo không giới hạn tuổi thành hôn. Nhưng Lies Gerthold, giám đốc phân bộ quyền phụ nữ của Tổ chức Quan sát quyền con người khẳng định rằng hậu quả của nạn tảo hôn thật đáng sợ. Các bé gái không còn được cắp sách đến trường nữa và nền giáo dục của các em bị cắt đứt. Nhiều em sẽ chịu hậu quả tàn hại kinh niên trên lĩnh vực sức khỏe vì sanh đẻ quá nhiều và quá sớm. Cần phải tạo áp lực để chính quyền Yemen đề ra những biện pháp cụ thể và hữu hiệu để giải quyết vấn đề này.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện truyền giáo tháng 8.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 8 này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cùng với Ngài cầu xin Chúa cho các giáo hội địa phương, nhất là tại Phi Châu, trung thành với việc loan báo tin mừng, thăng tiến việc xây dựng hòa bình và công lý. Phi Châu là một đại lục, trong đó giáo hội công giáo rất sinh động và gia tăng mạnh, từ 1 triệu người hồi đầu thế kỷ 19 tăng lên 103 triệu hồi năm 1994. Tuy nhiên, đại lục này vẫn còn gặp phải bao nhiêu tai ương, chiến tranh, nghèo đói, bất công. Hồi đầu tháng 10 năm 2009, trong những buổi họp đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 tại Vatican, Đức Hồng Y Polycarp Pengo, Tổng Giám mục Dar es Salaam thủ đô Tanzania, kiêm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, trong bài tham luận đã kêu gọi mọi người can đảm và công khai đề cập tới các vấn đề như sự ích kỷ, ham hố của cải vật chất, các vấn đề chủng tộc đưa tới xung đột và những nguyên nhân khác gây ra tình trạng thiếu hòa bình tại nhiều xã hội phi châu, để rồi đưa ra những đường hướng mục vụ chuyên biệt. Đức Hồng Y nói, chiến tranh và xung đột đang làm thương tổn đại lục chúng ta, chia rẽ các dân tộc, gieo rắc một nền văn hóa bạo lực và phá hủy các tế bào tinh thần xã hội luân lý trong xã hội chúng ta. Thật là buồn khi phải nhìn nhận rằng một vài vị trong số các chủ trăn chúng ta bị cáo là có dính líu tới những xung đột ấy, hoặc vì sơ sót hoặc tham gia trực tiếp. Trong thường hội đồng giám mục này, chúng ta phải can đảm tố giác, kể cả chống lại chính chúng ta, những vụ lạm dụng vai trò và việc thực thi quyền bính, chủ nghĩa duy bộ lạc và coi chủng tộc mình là trung tâm, hoặc sự kiện các vị lãnh đạo đứng về một phe phái chính trị v.v. Giáo hội Phi Châu không thể đồng thanh nói về sự hòa giải, công lý và hòa bình nếu tại đại lục này thiếu sự đoàn kết, thiếu hiệp thông một cách tỏ tường. Trong những ngày nhóm họp, nhiều nghị phụ đã nói đến những cố gắng của các giáo hội địa phương trong việc xây dựng hòa giải và công lý. Nidicha Magwa Rusengo, Tổng giám mục giáo phận Bukavu bên Cộng hòa Dân chủ Congo, đã trình bày hoạt động của Ủy ban Công lý và Hòa bình trong giáo phận của Ngài để việc hòa giải được thực hiện qua sự tái tạo cộng đoàn. Mục đích là để giúp con người hòa giải với nhau và với lịch sử của họ, cũng như dấn thân cùng nhau xây dựng một tương lai mới. Đức cha nói, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến giới trẻ. Chúng tôi đề nghị những hoạt động có tính cách sáng tạo và văn hóa có khả năng tạo điều kiện cho sự hòa giải giữa họ với nhau, nhờ sự can dự của tất cả và từng người và việc tái tạo môi trường sinh sống của họ. Phương pháp này cần được hiểu như một giải pháp cho những chấn thương của cộng đoàn thường bị quên lãng, với mục đích giúp dân chúng có tinh thần trách nhiệm và giữ vai chính trong việc cải tiến. Nó đòi phải tăng cường nền giáo dục cơ bản và tổ chức dân chúng để họ tham gia nhiều hơn các công việc của cộng đồng. Nó cũng đòi phải kiến tạo không gian và khuôn khổ để có sự trao đổi và đối thoại, hầu giúp dân chúng thực sự tham gia vào việc quản lý các tài nguyên phong phú, dùng chúng vào việc tái thiết, phát triển, hòa giải và sống chung hòa bình. Đức Tổng giáo mục Rusengo nhắc đến tình trạng khó khăn tại địa phương của Ngài và nói rằng, trong khi chúng tôi lên tiếng tại khóa họp này, thì các nhân viên mục vụ của Tổng giáo phận Bukavu chúng tôi bị những kẻ thù của hòa bình tấn công. Trong các giáo xứ của chúng tôi đã bị thiêu hủy hôm 2 tháng 10, 2009. Các linh mục bị ngược đãi, một số khác bị những người mặc đồng phục bắt làm con tin và đòi phải trả những món tiền lớn để chuộc mạng. Chúng tôi đang buộc lòng phải trả để cứu vãn sinh mạng của các linh mục ấy. Với những hành động ấy, chính giáo hội là sự nâng đỡ duy nhất cho dân chúng ở Bukavu, đang sống trong kinh hoàng, đủi nhục, bị bóc lột, thống trị và phải im lặng. Trong sứ điệp chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 công bố ngày 24 tháng 10, 2009, sau 3 tuần lễ tiến hành tại Vatican về chủ đề Giáo hội tại Phi Châu phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình, các con là muối đất, là ánh sáng thế gian. Các nghị phụ nhắc đến những tình trạng bi thảm của những người tị nạn, nghèo đói, như một gương mù, bệnh tật và đói kém vẫn còn giết hại hàng ngàn người mỗi ngày, và các vị nhận xét rằng Phi Châu bị nặng nhất về các tệ nạn ấy. Tuy phong phú về nhân lực và tài nguyên thiên nhiên, nhiều dân tộc chúng ta vẫn còn co quắp trong tình trạng nghèo đói và lầm than, chiến tranh và xung đột, khủng hoảng và hỗn độn. Tình trạng này ít khi do những thiên tai gây ra, đúng hơn phần lớn chúng do những quyết định và những hoạt động của những người không quan tâm gì tới công ích. Và điều đó thường xảy ra với sự đồng lõa thê thảm và do một âm mưu tội ác của giới lãnh đạo địa phương cấu kết với những lợi lộc bên ngoài. Trong bối cảnh đó, mỗi giám mục phải đặt các vấn đề hòa giải, công lý và hòa bình vào số những ưu tiên trong chương trình của giáo phận. Ở mọi cấp độ, giám mục phải thiết lập Ủy ban Công lý và Hòa bình. Để hỗ trợ các hoạt động trên đây trong ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 8 này, Đức Thánh Cha mời các tín hữu cùng với Ngài cầu cho các giáo hội địa phương, nhất là tại Phi Châu, trung thành với việc loan báo tin mừng, thăng tiến việc xây dựng hòa bình và công lý.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hình Mẫu La Vang do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân.
Đến bên mẹ như đi vào một cuộc hành hương, bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Kitô. Xin mẹ là vang của nước Việt Nam, cho con cái mẹ muôn đời được sống bình an, yên vui tâm hồn bình an trong cuộc đời, xin mẹ đỡ nâng. Con dâng lên mẹ những môi sầu vương, mẹ hàn gắn vết thương, dẫn con trên đường noi gương mẹ yêu, dù khó khăn trăm chiều sống trọn niềm tin bằng muôn lời kinh, mất côi nhiệm màu. Con đến bên mẹ như đi vào một cuộc hành hương, bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Kitô. Xin mẹ là vang của nước Việt Nam, cho con cái mẹ muôn đời được sống bình an. Chồng gai trên đường đời con bao muôn phiền, xin mẹ đỡ nâng. Con đi bên mẹ dẫu có khổ đau, mẹ dìu dắt ủi an, dẫn con trên đường noi gương mẹ yêu, hương phúc nơi quê trời sống trọn niềm tin để mai này đây ăn vui đời. Con đến bên mẹ như đi vào một cuộc hành, bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Kitô. Xin mẹ là vang của nước Việt Nam, cho con cái mẹ muôn đời được sống bình an, yên vui tâm hồn bình an trong cuộc đời, xin mẹ đỡ nâng. Con dâng lên mẹ những môi sầu vương, mẹ hàn gắn vết thương, dẫn con trên đường noi gương mẹ yêu, dù khó khăn trăm chiều sống trọn niềm tin bằng muôn lời kinh, mất côi nhiệm màu. Con đến bên mẹ như đi vào một cuộc hành hương, bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Kitô. Xin mẹ là vang của nước Việt. Việt Nam cho con cái mẹ muôn đời được sống bình
Sau đây, chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo năm nay, chính Đức Thánh Cha Francisco sẽ gửi sứ điệp với chữ ký của Ngài tới các tín hữu Hồi trên toàn thế giới. Minia, Đức Cha Boutros Fahim Awatana, Giám mục Giáo phận Công giáo Minia, cảnh báo các chính quyền Tây Phương đề phòng thái độ gian dối của các lực lượng Hồi cuồng tín xuyên tạc tình hình tại Ai Cập. Rio de Janeiro, sau khi tham dự ngày tìm hiểu ơn gọi tại Rio de Janeiro do phong trào Tân Dự Tòng tổ chức, ngày 31 tháng 7 vừa qua, đã có 5.000 bạn trẻ đáp lại ơn gọi linh mục tu sĩ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng, 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng, 11.890 kilosix, tức là 25m23, và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này, trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.